vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Được biết trong thời gian vừa qua thì anh có một cái chuyến đi thăm Trần Thị Nga, vợ anh, và anh có đưa luôn hai cháu nhỏ vào thăm chị Nga ở trong Gia Lai. Thì anh có thể kể lại cái chuyến đi của mình như thế nào không thưa anh?
Báo cáo với chị là với các khán thính giả là cái chuyến đi của tôi thì nó được dự kiến trước có ít ngày rồi. Thế xong thì đến cái hôm 17, tức là cái hôm thứ 7 đấy, vừa rồi đấy. Thì ba cha con tôi 7 giờ ra bên xe Giáp Bát, mua vé, lên xe 8 giờ là đi Ban Mê Thuột, đứng đến trưa hôm sau là đến Ban Mê Thuột. Cái này báo cáo chị là lần đầu tiên mình đi, cho nên mình chả biết là lịch người ta cho thăm nuôi vào ngày nào đâu. Sổ thăm nuôi cũng chưa có.
Dạ.
Thế chỉ có là cái hôm sau Tết thì là đi thăm Nga ở trại tạm giam tỉnh Hà Nam, thì người ta bảo là chuyển chị đi Đắk Trung rồi.
Dạ.
Vâng, là cái ở Hà Nam là cái cô phụ trách là cô tên là Hương đấy.
Dạ.
Cô bảo chuyển đi Đắk Trung rồi, Đắk Trung ở Đắk Lắk.
Dạ vâng.
Thế vào đấy mà thăm. Thế thì vào đấy thôi. Vào đấy thì dự kiến là trưa chủ nhật vào thì là thứ hai ngày làm việc là mình đến trại thì nói hỏi cho thăm. Nhưng mà thứ hai đến, sáng thứ hai đến thì như vậy là nó không phải cái ngày thăm nuôi. Thế thì ở đấy trại người ta đi lao động thì đầu vắng tanh, chả có ai. Thế thì mình tất nhiên là vắng nhưng vẫn có người. Thế thì mình cũng phải xuống đề nghị họ là tôi ở đường xa đến. Cũng là lần đầu tiên thì họ đề nghị họ thông cảm, giải quyết cho người đến thăm gặp người thân. Sau đó thì nói đi nói lại thì họ nhất trí thôi để họ đi tìm lãnh đạo, chứ còn anh em tôi không giải quyết được.
Dạ.
Yeah. Lúc ấy lãnh đạo không có ở trại, đi đâu, ngày làm việc nhưng mà họ ở đấy, họ có thể họ đi đâu hoặc họ đi làm cái việc gì đó thì mình không biết, nhưng mà họ không có ở đấy.
Dạ.
Yeah. Trong lúc chờ đợi là tôi đi dạo khắp ấy. Cái trại thoải mái.
Yeah.
Tôi đi dạo quanh cái khu trại, khu công nhân viên, mình đến tận cửa phòng, người ta vào tận trong bếp nấu ăn của người ta.
Yeah.
Vào được.
Ừ.
Thế còn cái khu giam thì mình chỉ đi ở ngoài tường thôi.
Yeah.
Không vào trong được.
Yeah. Rồi thì mấy giờ thì là mới có cái trả lời của bên phía giám đốc trại giam thưa anh?
Thế thì mình đi loanh quanh chán chê thì đến khoảng tầm 12 giờ ấy.
Tức là phải chờ mấy tiếng à?
Thì đấy, mình đến đấy khoảng độ 9 giờ.
Tức là chờ đến 3 tiếng đồng hồ.
Vâng.
Vâng.
Thì họ phải đi tìm lãnh đạo mà, chứ không phải mà biết được lãnh đạo đâu.
Tức là lãnh đạo không có ở đó và họ cũng không biết lãnh đạo ở đâu. Phải đi chờ đi đến 3 tiếng đồng hồ mới tìm ra được lãnh đạo.
Vâng, đấy là anh em người ta cũng thế, là người ta cũng nhiệt tình lắm.
Dạ vâng.
Thật là người ta nhiệt tình với mình đấy chứ phải không.
Dạ. Yeah.
Vâng, họ nhiệt tình đi tìm cho mình đấy.
Thế rồi giờ cuối cùng thì có được gặp không à?
Cuối cùng thì là có, họ tìm tầm 12 giờ thì có một anh cán bộ phụ trách quản lý phạm nhân thì là họ tiếp mình.
Dạ. Yeah.
Thế xong thì họ có một quyển sổ dày lắm, ghi tên phạm nhân ở các phân trại. Thế là họ dở ra họ tra.
Dạ.
Yeah. Cái ngày mình xuất trại dưới kia là trong tầm 25-28 tháng 2 thì họ tra thì là không có. Đấy. Thế thì họ trả lời mình là tôi sổ này không có, nên mình đề nghị họ hỏi thăm các bộ phận xem ai có ai nhận Trần Thị Nga, thì họ cũng gọi điện, mình đề nghị gọi điện hỏi, họ cũng gọi điện họ hỏi các nơi trong trại.
Yeah.
Thì là không có.
Thế lúc đó là làm sao?
Họ hỏi là Trần Thị Nga là tội gì.
Yeah.
Họ Trần Thị Nga là xử theo cái điều 88 là tội tuyên truyền chứng nhà nước. Thế thì họ bảo thế thì đấy là cái tội chống nhà nước, thì ở trại chúng tôi không quản lý đâu.
Dạ.
Vì trại này không đủ điều kiện, họ nói như thế, tôi trại không đủ điều kiện quản lý tù chính trị.
Dạ.
Đó.
Thế nhưng mà trước khi đi thì anh đã được thông tin là chị Trần Thị Nga là chuyển vô trại Đắk Trung.
Vâng, cái cô Hương ở Hà Nam á, cô bảo chuyển đi Đắk Trung. Thế sau đó ở Đắk Trung người ta bảo không, ở đây không quản lý tù chính trị đâu.
Dạ.
Chắc chắn như thế.
Vâng, thế rồi làm sao mà kiếm ra được Trần Thị Nga là bị nhốt ở đâu thưa anh?
Thế lại gọi điện lại cho cô Hương ở Hà Nam.
Dạ.
Thế thì cô đang họp, cô bảo anh, tôi em khẳng định là em ký giấy. Cô ít tuổi hơn tôi mà. Em ký giấy cho chị Nga đi vào Đắk Trung, tỉnh Đắk Lắk. Chắc chắn 100% như thế. Thế thì ở Hà Nam thì khẳng định là đi Đắk Trung, nhưng mà Đắk Trung thì khẳng định là ở đây không quản lý tù chính trị.
Rồi làm sao?
Thế thì gọi đi gọi lại mấy lần, cái anh ở Đắk Trung, anh bảo là thế thì ở đây chúng tôi công nhận chỉ còn có Gia Trung thôi, vì ở Tây Nguyên này chỉ có mỗi trại Gia Trung là quản lý tù chính trị thôi,
yeah.
còn những trại tù khác không quản lý.
Yeah.
Thì những trại tù khác thì mình nhìn qua thì mình thấy là nó cũng tần tàng lắm. Mình vào tạm chỗ lao động của trại mà làm sao mà quản
lý tù. Ở Đắk Trung thì ở Buôn Mê Thuột, còn ở Gia Trung thì ở Pleiku.
Vâng.
Vâng, nó xa rồi. Bao nhiêu giờ đi, nó xa như thế nào thưa anh?
Từ Buôn Mê Thuột đi Pleiku 200 cây. Mình về Buôn Mê Thuột quá trưa ở Đắk Trung, đón xe về Buôn Mê Thuột 40 cây, xong rồi ra bến xe đi Pleiku luôn, ngủ đêm ở Pleiku. Sáng hôm sau đi từ Pleiku vào Gia Trung 40 cây nữa, thì là tầm 8:30-9 giờ đến thì đến trại đấy.
Rồi thì có gặp không à?
Thì vào đấy thì mình nói với lại bảo vệ là tôi người nhà của Trần Thị Nga mới chuyển trại vào đây, đề nghị cho thăm gặp. Thì họ tiếp đấy, họ tiếp. Thì hôm ấy thì cũng có cả những cái phạm nhân bình thường.
Dạ.
Yeah. Thì họ tiếp hết phạm nhân bình thường trước. Họ mình tiếp sau để cho nó riêng chứ không ai biết, thì kiểu như thế. Thế là mình là người ta tiếp sau cùng, nhưng mà người ta tiếp là nó đàng hoàng nhất ấy.
Yeah.
Có ba người ra tiếp cơ, chứ không phải một người. Chứ còn những cái phạm nhân khác thì chỉ có một người thôi, đàng hoàng lịch sự thôi, chứ không có cái thái độ hống hách gì cả. Thế mà họ cho biết là tình hình là Trần Thị Nga đang ở đây, chúng tôi đang quản lý chị Trần Thị Nga. Thế mà đang quản lý và tình hình chị như thế nào đấy thì tôi nói chuyện sự tốt đấy.
Thế rồi có gặp không à?
Gặp thì họ cũng đồng ý cho gặp. Thế nhưng mà họ bảo là vào nói với chị Nga là có người nhà ấy, có cả con nhỏ đến thăm đấy.
Dạ.
Chị mặc quần áo của trại vào rồi đi ra gặp con.
Cho được gặp nhau?
Không, họ ra họ nói với mình là chị vào bảo chị là mặc quần áo của trại vào đi ra gặp con.
Dạ.
Thế nhưng mà chị Nga chị không mặc quần áo
của trại.
Trại.
Dạ, chị từ chối là bận từ áo trại. Tức là như vậy là chị từ chối bận áo của trại từ hồi nào à?
Từ hồi ở Hà Nam. Ở Hà Nam tôi biết là vì là ở trại cái hôm giáp Tết đến thăm thấy mặc quần áo bình thường.
Dạ.
Nhưng mà ở trại nó lại không có ý kiến.
Nhưng mà trại Gia Trung yêu cầu là phải bận đồ tù thì mới được ra gặp người nhà. Thì Trần Thị Nga từ chối bận đồ tù. Vâng.
Đấy thì nó khúc mắc ở cái chỗ ấy.
Vâng. Thì như thế như vậy cho nên là không có gặp được.
Vâng. Thì là họ bảo là nếu chị không mặc đồ tu thì không thể tiếp xúc với người bên ngoài được. Đấy, lý do của họ như thế.
Dạ.
Là họ không cho.
Ừ. Rồi trại giam có nói gì với gia đình không thưa anh?
Họ nói cũng nhiều vấn đề đấy. Trong đó có vấn đề là họ bảo là chị Nga thì ở đây thì chúng tôi cũng đối xử rất là tử tế thôi. Chỉ ở chỗ cũng là thoáng mát và ở vài người chứ không phải là ở một mình một nơi. Đấy là một ý nhé. Cái thứ hai là ăn uống đầy đủ, chỉ không cũng chưa có thấy ốm đau gì. Thế giờ thì nhưng mà từ ngày mà vào đây thì chị không hợp tác với chúng tôi. Đặt vấn đề làm việc gì chị cũng không có hợp tác, và thậm chí là chị còn thái độ chị chống đối.
Dạ, họ có nói rõ rằng là không hợp tác như thế nào không ạ?
Không hợp tác thì tất nhiên có nhiều vấn đề họ không nói hết. Nhưng trong đó có vấn đề là chị không công nhận là chị phạm tội. Và cái thứ hai là chị nhất định chị trả mặt. Tôi phát quần áo cho chị nhưng mà chị không mặc.
Thế thì rồi cuối cùng là không được gặp người thân của mình thì ông hai cháu thì cảm giác như thế nào à?
Cảm giác thì cũng buồn thôi. Đi mấy nghìn cái số vào để chả gặp thì buồn.
Ông buồn Trần Thị Nga hay là ông buồn trại giam thưa anh?
Buồn, nói chung là buồn cảnh chung.
Yeah.
Cái cuộc sống của mình ở cái đất nước này buồn quá. Thế còn thì Trần Thị Nga làm thế thì mình cũng chẳng phản đối gì. Không thể buồn với Trần Thị Nga được. Nhưng mà trại giam người ta cũng có cái lý của người ta thì mình cũng chả trách người ta. Khó mà chỉ buồn là ở đất nước mình nó có cái chuyện phức tạp quá. Rất là buồn, nó gây đau khổ cho con người. Bởi vì chính những người quản lý họ mà các chị làm cho tôi, bọn chúng tôi là khó xử. Vì chúng tôi không biết là báo cáo với cấp trên của chúng tôi như thế nào.
Yeah.
Họ nói tâm tình của mình thấy thật.
Yeah.
Ừ. Chị không nhận tội thì chúng tôi không mặc áo đồ, chúng tôi không biết báo cáo với cấp trên như thế nào.
Dạ vâng, thưa cảm ơn ông rất là nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn chị.
Quý
vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.